Cảm ơn Hội Thánh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư Hebrew. Và tựa đề bài học của chúng ta là đời sống trong Đấng Christ là một cuộc đua. Chúng ta chỉ học ba câu đầu tiên của Hebrew đoạn 12. Và tôi xin đọc Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Thế thì chúng ta cũng được những chứng nhân bao quanh chúng ta như một đám mây rất lớn. Chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi bao vây chúng ta. Với sự nhẫn nại, chúng ta hãy chạy cuộc đua được bày ra trước chúng ta. Hãy nhìn vào Đức Chúa Giêsu, đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin. Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục và được ngồi bên phải Ngài của Đức Chúa Trời. Vậy các anh chị em hãy nghĩ đến đấng đã kiên trì trước sự những kẻ tội lỗi đối nghịch Ngài dường ấy, kẻo các anh chị em mỏi mệt, nao sờn trong linh hồn của các anh chị em. Chúng ta thấy sau khi đã nêu lên gương đức tin của các thánh đồ như đã chép trong Hebrew đoạn 11, thì sứ đồ Phaolô đã tiếp tục bằng cách khuyên con dân của Chúa hãy nhìn chăm vào Đấng Christ để hoàn tất cuộc đua thuộc linh của mình. Cuộc đua thuộc linh tức là đời sống phụng sự Thiên Chúa trong đức tin của mỗi con dân Chúa ở trong cuộc đời này. Đời sống của con dân Chúa được Đức Thánh Linh trước hết ví như là nếp sống của một chiến sĩ, và qua sứ đồ Phaolô, Ngài kêu gọi con dân Chúa hãy trở nên như một người lính giỏi, như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 3. Vậy con hãy chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì thực tế đời sống của con dân Chúa trong thân thể xác thịt này chính là một cái cuộc chiến với thế lực bóng tối trong cái vương quyền của Satan, như chúng ta đã được học ở trong Ê-phê-sô đoạn 6. Và tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 11 đến câu 12. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để các anh chị em có thể đứng vững mà đối phó những mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải nghịch lại thịt và máu, mà là nghịch lại những chủ quyền, nghịch lại những thế lực, nghịch lại những kẻ cai trị của sự tối tăm thuộc về thế gian này, nghịch lại những sự xấu xa thuộc linh ở trong các tầng trời. Tuy nhiên, đời sống của con dân Chúa cũng còn được ví như là một cái cuộc chạy đua mà bất cứ ai trung tín chạy cho đến cuối cùng đều sẽ là người thắng cuộc, như đã được một lần nói đến ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 từ câu 24 đến câu 27. Trung tín chạy cuộc đua thuộc linh cho đến cuối cùng có nghĩa là trung tín hầu việc Chúa, làm tròn những sự Chúa đã sắm sẵn cho mình cho đến hơi thở cuối cùng. Vào cuối của cuộc đời của mình thì sứ đồ Phaolô đã tâm sự với Timôthê như đã chép trong Timôthê nhì đoạn 4 câu 7. Ta đã đánh một trận đánh tốt lành, ta đã xong cuộc đua, ta đã giữ đức tin. Và lời tâm sự này của Phaolô đã giúp cho chúng ta thấy rõ khái niệm về sự đời sống của con dân Chúa trong cuộc đời này chính là một sự đánh trận mà cũng là một cái sự chạy đua thuộc linh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3. Trước hết là câu 1. Thế thì chúng ta cũng được những chứng nhân bao quanh chúng ta như một đám mây rất lớn. Chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi bao vây chúng ta. Với sự nhẫn nại, chúng ta hãy chạy cuộc đua được bày ra trước chúng ta. Bởi vì đã có biết bao nhiêu là con dân Chúa trước thời đại của chúng ta đã chịu khổ giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa và nơi lời hằng sống của Thiên Chúa. Họ đã phụng sự Chúa như đã nói đến ở trong Hebrew đoạn 11. Cho nên họ đã trở thành những người khích lệ chúng ta. Họ là những chứng nhân đang nhìn vào cái sự chiến đấu và chạy đua thuộc linh của chúng ta. Dĩ nhiên ngày nay thì họ không còn sống trong cái thân thể xác thịt này như chúng ta. Họ không còn có mặt ở trên cái trần gian này. nhưng linh hồn của họ ở trong cái tâm thần là cái thân thể thiêng liêng của họ thì đang ở trong thiên đàng và họ đang quan sát chúng ta. Họ đang nhìn vào cái sự chiến đấu của chúng ta và cái sự chạy đua thuộc linh của chúng ta. Chứng nhân là người chứng kiến một sự việc xảy ra trong thực tế và có thể thuật lại một cách trung thực. Quyên bà anh chị em muốn rằng một ngày kia ở trong thiên đàng khi chúng ta gặp lại các thánh đồ của Chúa trong các thời đại trước ở trong thiên đàng thì quyên bà anh chị em muốn họ sẽ nói gì về cái đời sống của quyên bà anh chị em trên trần gian này. Quyên bà anh chị em muốn họ sẽ nói gì về cái sự chiến đấu của quyên bà anh chị em trong danh Chúa, về cái sự chạy đua thuộc linh của quyên bà anh chị em trong những ngày tháng được làm con trai con gái của Đức Chúa Trời và sống trong cái thân thể xác thịt này. Thành ngữ như một đám mây ở trong tiếng Hy Lạp lẫn tiếng Latin, tức là tiếng La Mã, đều có nghĩa là một đám đông rất lớn. Động từ bao quanh không nhất thiết phải là một khoảng cách gần. Chúng ta có thể hiểu các thánh đồ đã chết trong đức tin đang ở trên thiên đàng, quan sát nếp sống của con dân Chúa trên trần gian. Chúng ta có thể tin rằng họ đang cầu thay cho chúng ta, vì bổn phận của con dân Chúa là cầu thay cho nhau khi có nhu cầu. Riêng họ thì họ không cần chúng ta cầu thay cho họ, vì họ đã xong cuộc đua của chính họ. Mặc dù Thánh Kinh không trực tiếp nói về sự con dân Chúa trong thiên đàng cầu thay cho chúng ta, nhưng qua câu chuyện người nhà giàu ở trong âm phủ nghĩ đến các anh em còn sống của mình, rồi cầu xin Abraham cho Lazarus sống lại để làm chứng cho họ, như đã chép trong Luca đoạn 16 từ câu 19 đến câu 31, thì chúng ta hiểu rằng những người đã chết có thể cầu thay cho những người còn sống. Riêng người sống thì không thể cầu thay cho người chết. Vì khi một người đã chết thì hoặc là người ấy ở trong sự cứu rỗi được vào trong thiên đàng, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại, vinh quang đời đời trong vương quốc trời. Hoặc là người ấy không ở trong sự cứu rỗi, phải bị tạm giam trong âm phủ, chờ ngày thân thể xác thịt được sống lại để chịu phán xét, rồi vào trong hỏa ngục. Nói cách khác, năm người anh em còn sống của người nhà giàu đã chết và đã vào trong âm phủ thì không thể cầu thay gì cho ông vì cái phần của ông đã được định rồi. Nhưng mà ông từ trong âm phủ ý thức được rằng năm anh em của mình đang sống trong tội lỗi và một ngày kia nếu họ không ăn năn, họ qua đời, họ cũng sẽ vào trong cái chỗ khổ hình như mình. Cho nên ông đã dâng lời cầu thay cho họ. Ông không được dâng lời cầu nguyện lên Chúa, nhưng mà ông đã cầu xin Abraham bằng cách nào đó khiến cho Lazarus có thể sống lại đi đến nhà của ông làm chứng cho năm người anh em của ông để cho họ có cơ hội ăn năn. Như vậy chúng ta thấy người chết vẫn có cảm xúc, vẫn có ý thức, vẫn có tình cảm và vẫn muốn những điều tốt đẹp nhất xảy đến cho những người thân yêu của họ. Và chính vì thế mà chúng ta có thể hiểu rằng các thánh đồ của Chúa là những người đã qua đời, đang ở trong thiên đàng, đang nhìn xem sự tranh chiến của chúng ta, sự chạy đua của chúng ta và họ dâng lời cầu thay cho chúng ta. Điều đó rất là an ủi chúng ta. Hình ảnh những khán giả ngồi trên khán đài ở trên cao, vòng quanh đấu trường, xem những cái cuộc thi đấu giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn động từ bao quanh được dùng ở trong câu này. Phaolô đã từng nói và câu nói của ông đã được chép lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 9. Vì tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã phô bày chúng tôi là các sứ đồ ra như những người bị định cho sự chết, vì chúng tôi bị làm trò cho thế gian, cho các thiên sứ và cho nhiều người. Khi Phaolô viết câu này ở trong thư thứ nhất Cô-rinh-tô thì trong tâm trí ông đã hình dung ra ông và các bạn của ông như là những người bị ném vào trong một cái đấu trường của La Mã mà chung quanh có những người đang ngồi xem. Nhưng ông ý thức rằng cái sự khổ của ông và các bạn của ông là cái sự khổ đang diễn ra trước mắt loài người, đồng thời cũng trước mắt các thiên sứ. Điều quan trọng mà mỗi con dân Chúa nên ghi nhớ đó là ba ngôi Thiên Chúa, các thiên sứ, ma quỷ và loài người thường xuyên nhìn thấy cái nếp sống của chúng ta. Trong khi loài người cùng thời với chúng ta có thể không nhìn thấy hết các chi tiết trong đời sống của chúng ta, thì các thánh đồ đã qua đời, các thiên sứ và ma quỷ luôn nhìn thấy từng hành vi cử chỉ của chúng ta. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta, như lời đã chép trong Roma đoạn 13 câu 13. Hãy bước đi cách phải lẽ như giữa ban ngày, không bước đi trong sự thác loạn và say sưa, không bước đi trong sự dâm loạn và phóng đảng, không bước đi trong sự cả lẫy và ganh tị. Còn sứ đồ Giăng thì đã nói rõ như đã chép trong Giăng nhất đoạn 2 câu 6. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi có nghĩa là sống nếp sống. Bước đi như chính Đấng Christ, tức là sống nếp sống như chính Đấng Christ đã sống trong cuộc đời này. Là con dân Chúa, mục đích duy nhất của chúng ta ở trong cuộc đời này là trở nên giống như Đấng Christ, để một ngày kia chúng ta được thật sự hiệp một với Ngài một cách trọn vẹn ở trong lễ cưới chiên con, như được chép trong Khải Huyền đoạn 19 từ câu 7 đến câu 9. Mục đích đó do chính Đức Chúa Trời định trước và đặt ra cho mỗi một chúng ta. Lời của Chúa trong Roma đoạn 8 câu 29 chép: Vì những ai Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Và lời của sứ đồ Giăng đã khẳng định rằng chúng ta sẽ giống như Đấng Christ, như đã chép trong Giăng nhất đoạn 3 câu 2. Các con yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái của Thiên Chúa, còn về sự chúng ta sẽ ra thế nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Nhưng chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Với mục đích tốt đẹp Đức Chúa Trời đã định sẵn cho chúng ta, với sự chứng kiến của ba ngôi Thiên Chúa, của các thánh đồ, của các thiên sứ, chúng ta hãy noi gương đức tin của các thánh đồ trước kia mà hoàn thành cuộc chạy đua của chính mình. Muốn có thể chạy được đến đích, trước hết, chúng ta phải bỏ đi mọi gánh nặng và bỏ đi mọi tội lỗi bao vây chúng ta. Kế tiếp, chúng ta phải nhẫn nại, sống theo lời Chúa. Có như vậy thì chúng ta mới hoàn thành xuất sắc cuộc đua, tức là sống trọn vẹn đời sống phụng sự Thiên Chúa trong đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trên đất này, sau khi Ngài cứu chuộc chúng ta. Danh từ gánh nặng được dùng để chỉ một khối lượng lớn với cái nghĩa bóng là gánh nặng là cái sự cản trở. Ở trong giới thể thao thì danh từ này được dùng để chỉ những khối thịt mỡ dư thừa trên thân thể của người lực sĩ mà người ấy cần siêng năng luyện tập để làm cho chúng tan biến. Gánh nặng thuộc linh mỗi con dân Chúa cần phải bỏ đi có thể là sự lo lắng về nhu cầu vật chất trong đời sống, có thể là lòng khoe khoang, kiêu ngạo, có thể là lòng tự ái không đúng, có thể là lòng tự ti, mặc cảm. Là con dân Chúa, chúng ta phải hoàn toàn tin cậy vào sự quan phòng và sự thành tín của Chúa, mà không lo lắng về bất cứ nhu cầu nào. Khi chúng ta có nhu cầu thì chúng ta trình dâng lên Ngài, và đó là lời khuyên dạy của Ngài. Là con dân Chúa, chúng ta phải học gương nhu mì và khiêm nhường của Chúa. Chúng ta không thể nào khoe khoang, kiêu ngạo mà luôn xem mọi người là tôn trọng hơn mình. Là con dân Chúa, chúng ta cũng không tự ái không đúng. Vì lòng tự ái không đúng chính là sự tự đặt mình lên trên hết. Là con dân Chúa, chúng ta cũng không thể tự ti mặc cảm. Cho dù chúng ta kém học thức, nghèo vật chất, từng phạm nhiều tội trọng, vân vân, thì chúng ta vẫn là một tạo vật mới, được dựng nên mới giống như Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời chọn làm đồ dùng của Ngài, được ở trong địa vị là con trai hoặc con gái của Đức Chúa Trời. Lời của Chúa đã khẳng định như đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 từ câu 27 đến câu 29. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian để làm hổ thẹn những người không sáng. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu của thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ của thế gian, những sự bị khinh chê cùng những sự không có, để làm cho những sự có ra không có, để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài. Vì thế, chúng ta hãy vui mừng và hãnh diện trong Chúa. Khi chúng ta bị thế gian chê cười, thì chúng ta được chia sẻ cái sự sỉ nhục mà thế gian đã dành cho Đấng Christ. Mà ngay cả chúng ta cũng đôi khi có lần sỉ nhục Ngài. Lời của Chúa trong Ê-sai đoạn 53 câu 3 chép: Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ, một con người của sự thống khổ, biết sự đau ốm, như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem, chúng ta cũng chẳng xem người ra gì. Chúng ta thật sự cần phải bỏ hết mọi gánh nặng để có thể hoàn tất cuộc chạy đua thuộc linh của chúng ta. Mỗi người nên đến với Chúa, xin Chúa chỉ ra cho chúng ta thấy các gánh nặng nào đang còn trong mỗi chúng ta. Rồi chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trao ra các gánh nặng đó cho Ngài, để Ngài đem nó xa khỏi chúng ta. Nhóm chữ tội lỗi bao vây chúng ta, nói lên thực tế chúng ta đang sống giữa một thế gian đầy dẫy tội lỗi, và tội lỗi ngày càng gia tăng, ngày càng nghiêm trọng ở khắp nơi trên thế giới. Tội lỗi bao vây chúng ta vừa là những sự tội lỗi xảy ra chung quanh chúng ta, cám dỗ chúng ta buông mình theo chúng, mà cũng vừa là những cái thói quen tội lỗi của con người cũ của chúng ta. Động từ bao vây được dùng trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp có ý nói đến một cái sự bao vây khéo léo, có chiến thuật, có chiến lược, nhằm dụ dỗ hoặc là gây khó khăn, khổ sở, hù dọa, ngăn cản người bị bao vây hoàn thành mục đích của người ấy. Không cần phải nói thì chúng ta cũng hiểu rằng, chính Satan và các quỷ sứ của nó luôn chủ động bao vây loài người bằng đủ thứ tội lỗi. Chúng tận dụng những người không tin Chúa trong sự dùng tội lỗi để bao vây con dân Chúa. Chúng tạo ra các tổ chức tôn giáo mang danh Đấng Christ, giả làm hội thánh của Thiên Chúa. Chúng cài đặt những kẻ giả hình vào trong hội thánh để phá tán hội thánh từ bên trong. Sứ đồ Phaolô đã từng than thở về sự ông bị nguy hiểm với những anh chị em cùng cha giả dối, như đã chép trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 câu 26. Một số những sự mà ma quỷ hay dùng để bao vây con dân Chúa, cám dỗ họ và tạo áp lực khiến họ phạm tội, đó là sự đau ốm bệnh tật của thân thể xác thịt, sự thiếu nghèo về vật chất, sự cám dỗ phạm tà dâm, sự được người khác tân bốc, và sự bắt hại đức tin từ những người thân trong gia đình lẫn từ nhà cầm quyền. Đối với tội lỗi xảy ra chung quanh chúng ta, thì chúng ta phải tránh xa các môi trường dẫn đến sự phạm tội. Điển hình là nam nữ không gần gũi, đụng chạm, thân mật. Đã bao lần sự gần gũi, đụng chạm giữa nam nữ không phải là vợ chồng dẫn đến sự phạm tà dâm? Có khi là phạm tà dâm trong tư tưởng, có khi là phạm tà dâm trong xác thịt. Điển hình là có bao lần chỉ vì tò mò ghé mắt vào các hình ảnh, câu chuyện dâm ô mà con dân Chúa phạm tà dâm? Lời phán dạy sau đây của Đức Chúa Giêsu Christ vừa có nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, như đã chép trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 8 đến câu 9. Nếu tay ngươi hay chân ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt chúng và ném khỏi ngươi. Tốt hơn cho ngươi khi què hay cục mà vào trong sự sống, còn hơn có hai tay hay hai chân mà bị ném vào trong lửa đời đời. Nếu con mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó ra mà ném khỏi ngươi. Tốt hơn cho ngươi khi một mắt mà vào trong sự sống, còn hơn có hai mắt mà bị ném vào trong lửa của hỏa ngục. Thực tế, nếu một người không thể giữ cho chi thể nào đó của mình ngưng phạm tội, thì thà hủy hoại chi thể ấy để có thể ngưng phạm tội, còn hơn là có một thân thể toàn vẹn mà cứ phạm tội, để rồi bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Trên một phương diện khác, một người phải triệt hạ và ném xa khỏi mình tất cả những môi trường, phương tiện, cơ hội có thể khiến cho mình phạm tội. Dù chỉ là một tấm ảnh lịch của ca sĩ, minh tinh, cho dù những hình ảnh đó không hở hang, không khêu gợi, nhưng có thể khiến cho mình động lòng ham muốn tà dâm, thì cũng phải đem nó ra khỏi nhà. Chúng ta phải biết sợ sự phạm tội như là sợ rắn độc sẵn sàng tấn công mình, như là sợ mình bẫy có thể nổ tung bất kỳ lúc nào. Chúng ta cần tuyệt đối ra khỏi các tổ chức tôn giáo mang danh là hội thánh của Chúa mà lại giảng dạy tà giáo, không tôn kính các điều răn của Thiên Chúa, trừ khi Chúa cảm động chúng ta đến đó một thời gian để rao giảng lẽ thật. Đối với thói quen tội lỗi xưa cũ thì lời Chúa đã dạy chúng ta như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 22 đến câu 24. Các anh chị em hãy bỏ nếp sống trước đây của con người cũ, là người đã bị hư hỏng theo sự lừa gạt của những sự tham muốn, mà chịu làm nên mới trong tâm thần về sự hiểu biết của mình, và mặc lấy con người mới là người đã được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình và sự thánh sạch chân thật, cũng như đã được chép trong Colossae đoạn 3 từ câu 8 đến câu 10. Nhưng bây giờ, các anh chị em cũng đã trừ bỏ những sự đó, sự giận, sự thịnh nộ, sự độc ác, sự phạm thường, sự tục tiểu ra từ miệng của các anh chị em. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng mọi việc làm của nó mà mặc lấy người mới đã được đổi ra mới trong sự tri thức theo hình ảnh của đấng đã dựng nên người ấy. Động từ được dịch là bỏ ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 22 và động từ được dịch là trừ bỏ trong Colossae đoạn 3 câu 8 cũng cùng là động từ được dịch là bỏ đi ở trong Hebrew đoạn 12 câu 1. Động từ ấy ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa là cởi ra hoặc là tháo gỡ những gì khiến cho vướng mắc, như một người thi đấu trong đấu trường cởi bỏ trang phục khiến cho người ấy bị vướng mắc trong khi thi đấu. Chỉ khi chúng ta cởi bỏ người cũ mặc lấy người mới thì chúng ta mới có thể đắc thắng trong cuộc chiến thuộc linh và hoàn tất cuộc chạy đua thuộc linh. Cởi bỏ người cũ là cởi bỏ mọi gánh nặng và cởi bỏ mọi cơ hội phạm tội. Mặc lấy người mới là mặc lấy sự công chính và sức toàn năng của Thiên Chúa. Câu 2. Hãy nhìn vào Đức Chúa Giê-xu, đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin. Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. Bước thứ 3 để có thể chạy được đến đích là chúng ta phải nhìn vào Đức Chúa Giê-xu. Ở đây chúng ta thấy Đức Thánh Linh không dùng danh xưng Đức Chúa Giê-xu Christ mà dùng danh xưng Đức Chúa Giê-xu. Khi Thánh Kinh đề cập đến danh hiệu Christ là nhấn mạnh đến mục vụ của Đức Chúa Giê-xu và kết quả của mục vụ ấy. Mục vụ của Ngài là, thứ nhất, rao giảng tin lành, bày tỏ cho thế gian biết về Đức Chúa Trời và ý muốn của Đức Chúa Trời qua chức vụ tiên tri. Thứ nhì, dâng chính thân thể mình lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho loài người qua chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm. Và thứ ba, cai trị hội thánh trong hiện tại và cai trị vương quốc trời trong tương lai qua chức vụ vua. Khi Thánh Kinh chỉ đề cập tên Giê-xu là nhấn mạnh đến đời sống yêu thương thánh khiết và công chính của Ngài. Nhìn vào Đức Chúa Giê-xu là nhìn vào đời sống của Ngài để bắt chước Ngài, như Phao-lô đã bắt chước Ngài, như lời đã chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1. Các anh chị em hãy bắt chước tôi, cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Phao-lô chẳng những bắt chước Đức Chúa Giê-xu về nếp sống yêu thương, thánh khiết và công chính của Ngài, mà ông còn bắt chước Ngài trong một vụ qua sự ông tận tụy rao giảng tin lành, hết lòng chăn dắt các hội thánh, sẵn sàng hy sinh mọi quyền lợi của bản thân để làm tròn mục vụ, và ông đã cai trị chính mình một cách rất là nghiêm khắc. Khi chúng ta bắt chước Đức Chúa Giê-xu, thì chúng ta cũng bắt chước Đức Chúa Trời theo lời kêu gọi của Đức Thánh Linh đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 1. Vậy các anh chị em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như những con cái rất yêu dấu của Ngài. Vì Đức Chúa Giê-xu là một với Đức Chúa Trời và trong Ngài đầy trọn cái thể trạng của Thiên Chúa, nên khi chúng ta bắt chước Đức Chúa Giê-xu cũng chính là chúng ta bắt chước Đức Chúa Trời. Văn đoạn 10 câu 30 chép, ta và cha chúng ta là một. Và Colossae đoạn 2 câu 9 chép, vì hết thảy sự đầy dẫy của thể trạng Thiên Chúa đều thành hình ở trong Ngài. Nhìn vào Đức Chúa Giê-xu còn là nhìn vào Ngài như mục đích của đời sống và nguồn năng lực để hoàn thành cuộc chiến đấu cũng như cuộc chạy đua thuộc linh của chúng ta. Ngài là đấng dẫn đầu và đấng kết thúc của đức tin. Vì bởi Ngài mà chúng ta có nhận thức về Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời để chúng ta tin và được cứu rỗi. Chính Ngài dạy dỗ chúng ta, dẫn chúng ta đến đức tin vào Đức Chúa Trời và nêu gương đức tin cho chúng ta, nên Ngài là đấng dẫn đầu đức tin của chúng ta. Chính Ngài cũng là đấng kết thúc đức tin của chúng ta khi chúng ta qua đời và được vào trong thiên đàng đối diện với Ngài, hoặc khi chúng ta được biến hóa, được cất lên và gặp Ngài giữa chốn không trung. Khi đã được ở trong thiên đàng, mặt đối mặt với ba ngôi Thiên Chúa, thì chúng ta không cần đức tin nữa, vì chúng ta đã thấy đấng mà chúng ta tin, vì chúng ta đã thấy những sự mà chúng ta tin. Nhìn vào Đức Chúa Giêsu còn là nhìn vào tấm gương chịu khổ của Ngài theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và nhìn vào cái sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho người chịu khổ để làm thành ý muốn của Đức Chúa Trời. Là con dân Chúa, mỗi khi chúng ta chịu khổ để sống theo lời Chúa, để hoàn thành ý muốn của Đức Chúa Trời, thì chúng ta luôn nhìn thấy bằng con mắt thuộc linh cái sự vui mừng mà Đức Chúa Trời đã đặt trước chúng ta. Đó là sự vui mừng được biết rằng Đức Chúa Trời đẹp ý về đức tin và lòng vân phục của chúng ta, được biết rằng kết quả sự chịu khổ của chúng ta làm tôn vinh Thiên Chúa và mang lại kết quả tốt đẹp còn đến đời đời. Và được biết rằng kết quả ấy cũng chính là sự vinh quang của chúng ta ở trong đời sau, như đã chép trong Khải Huyền đoạn 19 câu 8. Vậy chúng ta cần noi gương của Đức Chúa Giêsu, vui mừng chịu khổ để sống theo lời Chúa, xem thường mọi sự thương tổn, mọi sự thiệt hại, mọi sự sỉ nhục. Vì chắc chắn một ngày không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ nhận được sự ban thưởng xứng đáng từ Đức Chúa Trời là sự sống đời đời và sự đồng trị với Đức Chúa Giêsu Christ ở trong vương quốc trời. Câu 3. Vậy các anh chị em hãy nghĩ đến đấng đã kiên trì trước sự những kẻ tội lỗi đối nghịch Ngài dường ấy, kẻo các anh chị em mỏi mệt, nao sờn trong linh hồn của các anh chị em. Và cái bước sau cùng để chúng ta có thể chạy được đến đích trong cuộc đua thuộc linh của chúng ta, đó là chúng ta phải luôn nghĩ đến Đức Chúa Giêsu và sự kiên trì chịu khổ của Ngài khi Ngài đối diện với những kẻ chống nghịch Ngài. Nhờ suy nghĩ như vậy, nhờ nghĩ đến Chúa như vậy mà chúng ta được an ủi và khích lệ những khi chúng ta phải đối diện với những người thù nghịch chúng ta, hoặc là những khi chúng ta phải đối diện với những nghịch cảnh mà Đức Chúa Trời đã cho phép xảy đến với chúng ta. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ rằng, thứ nhất, chẳng có một điều gì xảy đến cho chúng ta mà không bởi thánh ý của Đức Chúa Trời, như lời của Chúa trong Ma-thơ đồng 10 câu 29 chép. Không phải hai con chim sẻ bị bán với giá một đồng xu sao? Nhưng không một con nào trong chúng nó rơi xuống đất mà không bởi ý của Cha các ngươi. Nếu một con chim sẻ giá chỉ bằng một nửa đồng xu mà không bởi ý của Đức Chúa Trời thì không một con nào bị rơi xuống đất, thì huống hồ gì chúng ta là loài người được dựng nên theo hình và tượng của Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời cứu rỗi và được Ngài dựng nên mới, được ban cho cơ nghiệp đời đời của Ngài, được xưng là những con trai và những con gái của Ngài, thì có điều gì xảy đến cho chúng ta mà không bởi thánh ý của Ngài, không nằm trong cái sự biết trước và cho phép của Ngài. Thứ nhì, chẳng có một điều gì xảy đến cho chúng ta mà không làm ích lợi cho chúng ta, như Roma đoạn 8 câu 28. Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Là loài người, khi chúng ta là cha, là mẹ, thì chúng ta cũng chỉ muốn làm ra hay là cho phép những cái điều ích lợi tốt đẹp xảy đến cho con cái của chúng ta. Huống hồ gì, Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, thánh khiết và công chính, mà Ngài lại có thể cho phép những cái điều không ích lợi xảy đến cho chúng ta. Vì thế chúng ta tin một cách vững vàng rằng, dù chúng ta hiểu hay là không hiểu, mỗi một sự xảy ra cho chúng ta đều hiệp lại để làm ích cho chúng ta, trừ khi đó là cái kết quả do cái sự phạm tội của chúng ta. Nhưng cũng đôi khi cái kết quả của sự phạm tội của chúng ta lại được chính Đức Chúa Trời dùng để sửa trị chúng ta và làm ích cho chúng ta. Và thứ ba, chẳng có một sự cám dỗ hay thử thách nào sẽ quá sức chịu đựng của chúng ta, và Đức Chúa Trời sẽ mở đường cho chúng ta ra khỏi, cho dù có khi con đường để ra khỏi đó là sự chết của thân thể xác thịt này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 13 chép, không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín là đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em. Nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát để các anh chị em có năng lực chịu đựng. chúng ta phải hiểu rằng trừ khi cái bản tính thích phạm tội của chúng ta mà chúng ta không chịu từ bỏ, thì chúng ta luôn luôn dễ dàng rơi vào trong cái sự cám dỗ để mà phạm tội. Nhưng nếu chúng ta thật sự ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội, tiếp nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo lời của Chúa, thì không có cái sự cám dỗ nào hoặc cái sự thử thách nào có thể nắm bắt được chúng ta. Bởi vì sức toàn năng mà Chúa ban cho chúng ta sẽ giúp cho chúng ta đắc thắng mọi cám dỗ, mọi thử thách. Và trong tất cả những sự cám dỗ, thử thách Chúa cho phép sẽ đến với chúng ta, thì Ngài luôn luôn mở đường để cho chúng ta ra khỏi. Và như đã nói lúc nãy, có khi Ngài dùng chính cái sự chết để mở đường cho chúng ta ra khỏi cái sự đau khổ đó. Đó là cái điều đã xảy ra cho hàng triệu người đã chịu chết vì danh của Chúa trong suốt cái chiều dài lịch sử của Hội Thánh. Đời sống trong Đấng Christ là đời sống của một người đã thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Thiếu một trong ba yếu tố trên đây thì một người không thể nào sống trong Đấng Christ. Thành ngữ sống trong Đấng Christ có nghĩa là sống trong đức tin vào mọi lời giảng dạy của Đấng Christ, sống trong cái sự thể hiện đức tin ấy thành hành động, thành nếp sống mỗi ngày, và sống trong cái sự hiệp một với mọi chi thể của Hội Thánh. Đời sống trong Đấng Christ là một cuộc chiến thuộc linh, vì con dân Chúa luôn phải chống trả mọi sự tấn công khốc liệt của ma quỷ lẫn của những người không tin Chúa. Ma quỷ là danh từ được dùng để gọi chung chính bản thân của Satan và các thiên sứ phạm tội ở dưới quyền của Satan, là những kẻ luôn cám dỗ con dân Chúa phạm tội hoặc là luôn tìm cách để mà bắt hại họ. Vì ma quỷ chỉ muốn phá hoại những sự tốt lành của Thiên Chúa và chúng nó chỉ muốn làm khổ những ai vâng phục Thiên Chúa. Những người không tin Chúa bắt hại con dân Chúa vì con dân Chúa không có nếp sống giống họ, hoặc là họ bị ma quỷ lợi dụng để làm khổ con dân Chúa. Nhưng đời sống trong Đấng Christ cũng là một cuộc chạy đua thuộc linh, vì con dân Chúa tận dụng thời gian còn lại trong cái thân thể xác thịt đang chết này để hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi người. Đây là cuộc chạy đua với thời gian mà ai nấy gắng sức hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình, là những việc mà có thể mỗi người mỗi khác, hoặc có thể giữa chúng ta có những việc lành giống nhau mà Chúa ban cho chúng ta. Nhưng cái điểm chung đó là những cái việc mà chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho mỗi một chúng ta, như đã chép trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Và khi chúng ta gắng sức để làm cho xong, hoàn thành cho tốt những cái việc lành ấy trước khi chúng ta ra khỏi thế gian này, là chúng ta chạy đua với thời gian. Cuộc đua thuộc linh là cuộc chúng ta chạy đua với thời gian để hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, chứ không phải là để cho chúng ta chạy đua, tranh giành xem ai đến trước, ai đến sau ở giữa Hội Thánh. Tất cả những ai bước vào trong cái cuộc chạy đua thuộc linh, nếu trung tín chạy cho đến khi thở, hơi thở cuối cùng, thì đều là những người đắc thắng, chứ không phải cả Hội Thánh chỉ có một người thắng. Vì chúng ta không chạy đua với nhau, mà chúng ta cùng nhau chạy đua với thời gian để hoàn thành những công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Lời Chúa trong Hebrew đoạn 12 từ câu 1 đến câu 3 dạy chúng ta rằng, để có thể hoàn thành cuộc chạy đua thuộc linh một cách tốt đẹp, thứ nhất, chúng ta phải bỏ đi mọi gánh nặng và bỏ đi mọi tội lỗi bao vây chúng ta. Thứ nhì, chúng ta phải nhẫn nại sống theo lời Chúa để hoàn thành mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Thứ ba, chúng ta phải nhìn vào Đức Chúa Giêsu, nhìn vào gương đức tin của Ngài và nhìn vào sự tiếp trợ năng lực từ chính Ngài. Và thứ tư, chúng ta hãy nghĩ đến Đức Chúa Giêsu và cái sự kiên trì của Ngài trong khi Ngài đối diện với những kẻ chống nghịch Ngài, để chúng ta được an ủi và khích lệ mỗi khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh. Nguyện rằng bài học này sẽ giúp ích cho mỗi một con dân Chúa, và cảm tạ Ban Ngôi Thiên Chúa đã ban cho chúng ta bài học hôm nay. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen. Tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài Thánh ca Chúa tình yêu. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Vì tôi đành cam tâm giáng thế, chết treo thân ngàn năm trước trên đồi, máu hồng tuôn lằn rồi nát thân Ngài. Chính vì tôi, vì tội tình vương mang trong chính tôi, trên thập hình Giêsu cam chết thay, mua chuộc tôi về cho tôi sống vui trong tình yêu. Chốn đồi cao ngày xưa ai có biết, Chúa cô đơn sầu đau thấu linh hồn. Chúa vì tôi, Ngài không tiếc thân vàng cứu chuộc tôi. Ân tình Ngài tôi xin ghi nhớ luôn, và trọn đời tôi xin theo Chúa thôi. Tôi vui sống trong Chúa, Chúa tình yêu. Rồi đòn tan vỡ vì bao thế nhân, đẹp sông được nên thành, liên kết thân Ngài để cuộc đời trong trắng luôn. Chén uống dường như máu, nơi chính thân Ngài tuôn đổ vì bao thế nhân. Sức sống được tươi mới khi sống trong Ngài, để được Ngài chăm sóc luôn. Chúa vì tôi, Ngài yêu tôi tha thiết, đã yêu tôi, Ngài yêu đến muôn đời. Giữ chặt tôi, Ngài không phục xa rời Chúa và tôi. Ân tình Ngài tôi xin ghi nhớ luôn, và trọn đời tôi xin theo Chúa thôi. Tôi vui sống trong Chúa, Chúa tình yêu. Ngài yêu tôi. Đây là tình yêu, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Chúa vì tôi đành cam tâm giáng thế, chết treo thân ngàn năm trước trên đồi, máu hồng tuôn lằn rồi nát thân Ngài. Chính vì tôi, vì tội tình vương mang trong chính tôi, trên thập hình Giêsu cam chết thay, mua chuộc tôi về cho tôi sống vui trong tình yêu. Chốn đồi cao ngày xưa ai có biết, Chúa cô đơn sầu đau thấu linh hồn. Chúa vì tôi ngài không tiếc thân vàng cứu chuộc tôi. Ân tình ngài tôi xin ghi nhớ luôn, và trọn đời tôi xin theo Chúa thôi. Tôi vui sống trong Chúa, Chúa tình yêu, ngài yêu tôi. Tâm ban dường thân Chúa mang lấy rồi đòn tan vỡ vì bao thế nhân nếp sống được nên thành. Liên kết thân ngài để cuộc đời trong trắng luôn. Chén uống dường như máu nơi chính thân ngài tuôn đổ vì bao thế nhân sức sống được tươi mới khi sống trong ngài để được ngài chăm sóc luôn. Chúa vì tôi ngài yêu tôi tha thiết, đã yêu tôi ngài yêu đến muôn đời. Giữ chặt tôi ngài không phúc xa rời Chúa và tôi. Ân tình ngài tôi xin ghi nhớ luôn, và trọn đời tôi xin theo Chúa thôi. Tôi vui sống trong Chúa, Chúa tình yêu, ngài yêu tôi. Tôi vui sống trong Chúa, Chúa tình yêu, ngài yêu tôi.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.